phảng phất hoàng hôn, khói lam u tịch, thiền môn chiều tàn. Ngày đi theo ánh nắng vàng, để cho mây trắng thênh thang trên đồi. Chuông chùa thong thả buông lơi, lung linh những ánh sao trời mênh mông.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 17 tháng 11 năm 2013. Chúng ta học kinh truyện Bách Dụ tiếp theo, dĩa số 50. Kinh truyện Bách Dụ thì có 100 truyện. Cái dĩa số 50 này á, mình học hai truyện chót, và truyện số 99 và truyện số 100. À, bữa nay mình học cái bộ kinh này là chót rồi đó. Kỳ tới mình học bộ kinh mới rồi. Mình học bộ kinh mới thì cái dĩa 99, cái dĩa 50 này số chuyện số 99 với chuyện số 100. Bây giờ thường thường hai những cái bộ kinh này á, nó để là 100 câu chuyện là Bách Dụ, nhưng mà có nhiều cái bộ, có nhiều cái sách với thầy viết có 98 chuyện thôi à. Nhưng mà cái bộ này á thì mấy thầy để đủ 100 thì mới đủ 100. Mấy thầy tìm hoài không có ra sao cho nên mới tìm những cái chuyện để vô cho đủ 100. Mà những cái chuyện sau này á thì rất là hay, rất là hay. Tại từng từ cái bộ kinh á, Đức Phật ví dụ cho mình kể ngay từ đầu giống như một bài văn vậy á, tăng bài rồi cái đề bài phải không, giới thiệu đề bài xong cái tăng bài và kết luận. Thường thường những cái kết luận là những cái kinh nghiệm tu hành mà Đức Phật muốn chỉ cho mình. Cho nên kỳ đầu thì mình học cái bài dĩa số 49 mới vừa thấy những cái kinh nghiệm tu hành hay phải không. Đức Phật chỉ cho mình phải tu như thế nào để mà dừng lại những cái phiền não ở trong thế gian này á. Sở dĩ mà Đức Phật á, cái gì mà đừng có nói chuyện, cái gì á, Đức Phật muốn ra đời là làm sao á để làm cho hết khổ chúng sanh, phải không? Cho nên á, tất cả những cái câu chuyện hoặc là những cái kinh điển thì làm sao cho chúng sanh dừng khổ lại. Mà cái khổ chúng sanh á là do sáu căn mắt tai mũi lưỡi này là gặp sáu môi trường, nó sanh ra những cái tư tưởng, những cái suy luận, những cái chấp nhất, những cái bất lỗi, những cái bất phải đó. Rồi nó ôm ấp trong lòng, rồi nó đem những hình ảnh nó vô, nó để trong A Lại Gia Thức, nó làm cho con người đau khổ. Mà kinh của Phật là làm cho con người hết khổ. Bây giờ mình đau khổ quá, mình suy nghĩ nhiều quá, cái đầu mình nó đầy hết ấp hết rồi, mình đau khổ mà mình muốn dẹp nó đi, mà mình không biết cách dẹp để cho mình hết khổ. Thì vì rồi quý vị thấy Đức Phật chỉ cho quý vị cách dẹp chưa, phải nhảy vô cái ô trống á, phải không? Cái ô trống là cái ô trống này là cái ô bỏ hết những cái cả ngàn cái ô kia, chỉ nhảy cái ô không có gì hết. Giống như mình đang bực bội, mình đang buồn quá thì mình biểu bây giờ ông với mấy nhỏ đi đó ra đi, để mình tôi đây cho tôi yên, phải không? Hoặc là bà đi ra đi để cho tôi yên. Đó là biết lúc đó mình muốn sao, mình muốn buông hết tất cả, mình cũng thèm nhớ gì hết á, phải không, để mình mới yên. Thì nhưng mà người ta không biết rằng những cái mà làm cho đau khổ là do người ta suy nghĩ. Hãy có suy nghĩ là có khổ, hãy có suy nghĩ thì có nói. Bây giờ thì ví dụ như quý vị muốn nói một câu nào mà quý vị không suy nghĩ nói được không? Không nói được. Sở dĩ cái miệng mà nói hết dép là do cái mình suy nghĩ. Bây giờ Đức Phật nói á, mình muốn hết đau khổ mà mình phải dừng suy nghĩ. Đó vậy thôi à. Hãy dừng suy nghĩ thì nhảy vô cái ổ trống. Nhưng mà bữa nay á, hai cái câu chuyện này nè, Đức Phật sẽ chỉ cho quý vị cái cách làm sao mà đang ở trong đó mà nhảy ra. Cái đó là cái hay, phải không? Mà nhảy ra rất là hay. Và quý vị để ý một chút rồi quý vị nhà quý vị nhảy ra quý vị không? Hay thì vậy đó. Bữa nay đó là cái chiêu thứ hai đó, phải không? Cái chiêu là cái chiêu đọc và cái chiêu tiếp đó, phải không? Rồi bây giờ học nha. Cái chiêu trước là quăng, ha, dẹp nó quăng bên, nhảy vô nghỉ, nhảy vô đó là nghỉ cái chỗ đó, nghỉ đỡ thôi để cho nó dừng lại. Nhưng mà cái chiêu này á là không nhảy, không nhảy vô. À, ở trong nó mà không dính vô trên á, ai vậy đó, không bỏ nó, không trừ nó, không đem về, không trừ nó, chỉ đứng nhìn nó vậy thôi à. Mà nhưng mà không dẹp nó, hay vậy đó. Cái chiêu này mới là chiêu độc chứ, phải không? Giống như bông sen á, nó đâu có nhảy ra bùn đâu, nó đâu có nhảy ra khỏi bùn đâu, nó vẫn ở trong bùn để mà nó nở bông, nhưng mà đâu có dính vào bụng. Đó là cái việc pháp liên quan đó. Bây giờ hôm nay mình học hai bài. Một cái bài Đức Phật nói mình có của quận đài mà sẵn được là do làm sao. Rồi cái hai nữa, Đức Phật nghĩ mình đang ở trong đó mà vẫn không có, vẫn không bị dính nữa. Hai cái bài này. Vậy ha, bây giờ mình bắt đầu mình học nha. Cái bài thứ nhất, cái bài 99 này nói là để mất của quận tài. Nghĩa là mình để mất cái của gia bảo của mình đi. Mình có của gia bảo mà mình để cho mất đi, mình sẽ không được. Tại vì mình cái nghiệp mình ăn quá. Giờ có đọc cái chuyện nha. Ngày xưa, cái chuyện 99 nha. Ngày xưa có một người rất nghèo đi lang thang nơi quan vắng á, thì bất ngờ ông ta là phát hiện ra một rương vàng luôn. Nên ông ta vui mừng không xiết à. Ông nghĩ rằng á, mình cả đời á, mình nghèo khổ quá, bây giờ mình gặp cái rương vàng này thì thôi khỏe quá, mình xài suốt đời cũng hết nữa. Thì thôi bây giờ á, mình giữ cái rương vàng này mình sống cho tới già, không có lo cơm áo gạo tiền, không có lo gì hết á. Giờ bắt đầu mình chỉ bán ra từ từ, mình xây nhà rồi mình hưởng thôi. Thì ông đang ngồi với mơ mà ông đang suy nghĩ về cái tương lai của ông á. Rồi ông nói ông sẽ cưới vợ nè, rồi ông năm thê bảy thiếp nè, rồi ông sanh con đẻ cháu rồi. Rồi ông tính nhiều lắm. Thì đùng một cái á, thì trong lúc ông đang suy nghĩ vậy thì có mấy cái vật cúng đi tới. Nó thấy ông, nó hỏi gì mày cái hộ gì đây. Cái ổng giấu giấu nhưng mà nó không chịu, nó tới lột ra nó lấy một rương vàng, cái cùng nhau khiên hết trời, chỉa súng vô ổng khiên được. Rồi cuối cùng rồi á hả, ổng hai bàn tay trắng trở lại. Nói ổng ngồi suy nghĩ, nó thấy mình không có phước á, cho nên ổng có hưởng được của có sẵn mà hưởng được. Rồi thôi ổng nói nghèo vẫn còn nghèo, hai bàn tay trắng trở lại. Ông có suy nghĩ, ông nói chắc lẽ mình cũng bị cái nghiệp gì đó, cho nên có của mà xài không được. Ba hồi nghèo, ba hồi giàu mà xài không được, nó cũng khiến cho mình nghèo trở lại. Mất cái nghiệp gì đó. Vậy cái câu chuyện nó tới chỗ đó là nó quá đơn giản không? Cái kinh Bách Vụ này nó khô, nó khô eo, khô khóc nha. Mà mình không thấy được cái chân lý trong đó thì khó, khó hiểu lắm. Cho nên quý vị là cái người đó hả, cái đầu tràng mình đó là có duyên lành nhiều đời nhiều kiếp lắm. Mới học cái bộ này hết từ đầu tới cuối đó. Chứ thường thường với thầy giảng với lượt những cái phẩm nào hấp dẫn giảng còn như bỏ hết rồi. Cái gì lên mạng coi giảng lắm, không có ai mà giảng như hết. Nhưng mấy gì thấy không, giảng từ đầu tới cuối luôn, cô ráng giảng. À, không chỗ nào mà cô không biết Phật nói cái gì ra nên cô suy nghĩ hai tuần lễ mới giảng như mấy gì mới được. Để hiểu được Đức Phật, nhờ ở đây mình giảng nhiều kinh cho nên mình phối hợp lại mình giảng. Thì cô giảng cái gì từ đầu tới cuối lên, bây giờ ở trên mạng người ta lên ta nghe rất là đông, tại vì cái những cái kinh này không có giảng cho hết, mấy thầy giảng tích. Hòa thượng Giác Hạnh hôm qua nói sao mà con giảng hay nhỉ, chứ tao mà tao nói thiệt đó, tao giảng mười phẩm hết trơn, tao không giảng nữa. Nói coi vậy đó, đây hòa thượng hôm qua nói vậy, nói thầy kệ con gắng giảng hết. Bây giờ cái đại ý câu chuyện này á, thì á Đức Phật nói á, cái tâm thức của mình á, nó làm cho mình đó, nó làm cho mình suy nghĩ chuyện này chuyện kia chuyện nọ, rồi nó làm cho mình tạo ra những cái nghiệp. Cái tâm thức của mình sáu căn tiếp xúc với sáu môi trường, nó sinh ra cái những cái tư tưởng, những cái chấp nhất, những cái đam mê, những cái tính toán, những cái thù hằn đó, nó làm cho mình tạo lên những cái nghiệp lực. Vì những cái nghiệp lực nó quay cuồng mình từ ngày sáng tới chiều, mình sống trên nó không à, mình sống trên tâm thức không à, mình muốn nấu gì ăn mình cũng sống trên cái tâm thức đó, mà mình muốn niệm Phật mình cũng sống trên bằng cái tâm thức niệm Phật. Chứ tánh giác đâu niệm Phật, tánh giác nó chỉ biết mình niệm Phật thôi, phải không? Cho nên từ sáng tới chiều á, mình đối xử người này, mình tính toán người kia, mình làm ăn mình làm gì được do cái tâm thức hết. Nhưng mà mình không khéo tu thì mình nó chạy, nó bám đi những cái, nó biến thành nghiệp lực, nó chi phối mình. Cho nên nó khi mà nó chi phối mình rồi thì mình có sẵn có cái tánh giác biết này nè, và nó hiện ra, nó hiện ra chút chút rồi nó bị cái tâm thức đè xuống rồi nó nặng đi. Cho nên á, cái ngày tối mình có tánh giác biết mà mình xài không được, có phải ngày tối cái gì nó nhớ tới được mấy lần không? Không nhớ tới chuyện thôi mà, phải không? Có nhiều người có đưa cái dĩa về cho họ biểu nghe, nói như chứ cô không rảnh nghe đâu. Thôi chứ bà không rảnh nghe chứ bà làm gì. Rồi cuối cùng rồi con mới đưa cái dĩa em đi biểu thối nghe này, nó dạ con cũng rảnh nghe nữa. Hỏi chứ bà nằm mà ngủ bà làm gì? Nó con phải suy nghĩ chứ cô. Con nằm con ngủ con phải suy nghĩ, con suy nghĩ coi con chuyện con nhiều lắm, con suy nghĩ rồi tới hồi nào cũng thiếp đi thôi à. Con đâu có thời gian để mà nghe. Có phải quý vị? Suy nghĩ quý vị mà chưa có chuyện thôi, quý vị tu rồi quý vị bỏ dễ lắm. Chuyện gì bỏ qua đi, chuyện quá khứ tôi qua bỏ, tương lai chưa đến cũng bỏ, chỉ hiện tại mình đang nằm, mình biết nằm, mình đang đi, mình biết đi, thì cái đó là mình sống với tánh giác biết. Còn có những người họ làm cũng được, họ phải suy nghĩ liên tục không à, họ nằm suy nghĩ ghê lắm, rồi họ phải làm sao cho có tiền nhiều, họ tính ghê lắm, rồi cuối cùng đội trong đầu họ có bú, trong tim họ có bú, trong bao tử họ có bú, trong ruột họ có bú, tại nó tồn động lại đó, cho nên họ ung thư rất là nhiều, vậy thôi à. Nhưng mình tu mình không có, nó trôi hết, phải không? Nó hay lắm. Bây giờ á, cái Phật nói cái câu chuyện này đại ý để cô dở cái bản ra với học kinh nhanh nha. Học kinh nhanh đó. Chuyện số 99 rồi gì nè, không xài được cái của gia bảo. Cái của gia bảo tức nghĩa là có của có sẵn, kêu là có của quạnh tài, của có sẵn, là cái tấm giác biết của mình á, để của không ai lấy được hết, phải không? Không ai lấy được hết á. Mà khi mà nó hiện ra thì quý vị là tự nhiên nó hết thành si hay vậy. Mà khi mà nó hiện ra suốt ngày thì quý vị không có bệnh đau hết trơn, mà nó không có gây nghiệp chướng nữa, nó không thù ai hết, phải không? Nó không buồn vô, nó chỉ biết quý vị thôi à, là cái của đó là mình có sẵn mà mình xài được, là do cái nghiệp mình nhiều quá nó đè xuống, nó không có hiển lộ ra. Nó hiển lộ ra nó phóng quang mà, phải không? Giờ ý câu chuyện nè, nhận sáu tâm thức là mình, từ sáng đến chiều đó tôi thích ăn này, tôi đi chợ ha, tôi ghét bà này, tôi thương bà kia, tôi tính chuyện này, tôi tính chuyện nọ, tôi không à. Nhưng mà đâu phải là tôi, nó là tâm thức, nhưng mà mình nhận nó mình làm mình, mà mình không chịu nhận cái biết là mình đó. Cho nên nhận sáu cái tâm thức là mình này, mê theo những cái giả tạo của nó, có phải không? Nó nghĩ chuyện này nên làm, nghĩ chuyện kia nên làm, ngày tối mình tính không à, và mình nhận mình là tôi đó, tôi này tôi kia, tôi nọ, tôi thích này tôi giận người kia, tôi phải đi làm cái nọ là tôi hết, mà mình nói vậy là mình nhận giả làm thiệt, rồi bị nó mình bám theo những cái giả tạo của nó, rồi nghiệp bị nghiệp quả xoay chuyển nên không có thể hưởng được cái của báo có sẵn ở trong nhà mình à. Cho nên nghệ tối mình tính không là mình đâu có biết, mình đang tính mình đâu biết mình đang tính, mình tính là mình tính tối thôi, có phải vậy không? Mình không biết mình đang tính. Cho nên á, ở trong kinh Đức Phật nói hoài, một lát mình mới hỏi tôi đang là gì đây, coi vậy nhắc hoài không, thì mình mới biết mình đang gì. Mình phải thức tỉnh, không thức tỉnh khó tu lắm. Nghệ tối mình dùng nó, mình niệm Phật cũng là nó, mà mình muốn cúng tiền cũng là nó đó vậy. Mình cúng tiền mà bảo lục nè cũng là nó đó, nó tính đi cúng hết chứ đâu phải cái tánh nhắc biết cũng đâu, hay rồi đó. Rồi từ sáng tới chiều mình dùng nó để mình xài hết á, nhưng mà mình phải nhớ là nó là tâm thức. Bởi Đức Phật á, Đức Phật muốn dạy mình đó là cái kẻ có tài sản ở trong tay mà không có xài được là do cái nghiệp báo xấu, là do cái tâm tức mình nó gây những cái nghiệp lực lâu đời không kiếp này, chứ không phải mới đây mình đi chùa mà mấy năm nay chùa này nghe giảng mình có làm. Nhưng mà hồi xưa thì hồi nhiều đời kiếp mình làm, nhưng bây giờ mình muốn mạnh mà nó thành bệnh, phải không? Mình muốn người ta tử tế mình mà người ta xảo trá vậy đó. Cho nên cái mỗi lần nó thì cái đang nó đồ nghiệp mà, nghiệp nên mình trả, nghiệp mình trả chứ có gì đâu sợ, đâu chết đâu, thấy không? Đức Phật nói vậy á, sở dĩ mình không xài không được cái tánh giác biết này là do cái nghiệp của mình á, nó che hết rồi. Đức Phật nói vậy, ai á, Đức Phật nói ai cũng có cái Phật tánh đó, ai cũng có là cái của báo sẵn có để thoát luân hồi đó, mình có cái đó đây á. Nhưng mà nếu buông xả vọng tưởng quay về chính mình thì của báo mới hiện ra được. Mình đừng có tính toán nữa, mình đừng có giận hờn tâm si nữa. Mình biết mình đang làm gì, mình biết mình đang làm, mình làm gì mình biết mấy á, rồi á thì tự nhiên nó hiện ra. Mình dạ mình ngừng cái kia lại, nhưng mà từ từ Đức Phật chỉ cho quý vị ngừng đó nha. Đó, khi mà quý vị á bỏ cái vọng niệm đi, vọng niệm đây là nghĩ này nghĩ kia đó, và quay về với chính mình nè, mình nhìn vô thì rồi Đức Phật biểu mình nhìn vô mình, rồi mình có những hoạn nạn gì, những có cái buồn đau gì á, thì mình nương tựa đâu?
Chính mình.
Mình nương tựa chính mình chứ không có nương tựa bà kia, phải không? Đức Phật chỉ rồi đừng nương tựa ai đó, chỉ quay về nương tựa mình thì yên thôi, chứ đừng nương tựa người ta, nói người ta, ta sẽ đồn chuyện mình ra, phải không? Đâu có bằng. Mình chỉ nương tựa cái tánh giác của mình đủ rồi. Đức Phật nói này, do sáu tâm thức khởi động lên, phải không? Sáu tâm thức là gì? Mắt tai mũi lưỡi thân ý gặp sáu môi trường, phải không? Rồi nó sinh ra sáu thức là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thân thức, thiệt thức, thân thức và ý thức, phải không? Đó, sáu cái tâm thức là do cái sáu căn này nè. Nếu không có cái sáu căn này nó không tạo ra tâm thức. Bởi vì ngài A Nan á muốn Phật có làm sao truyền cho ngài cái sự giác ngộ để mà thật ngài chứng quả A La Hán để khỏi bị ma đang về bắt đó, phải ta làm sao cho mau, tu cho mau. Ai ta có chứng quả người ta bay vô trong hang, người ta tiếp tục kinh điển ổng vô không được, tại vì chưa có chứng. Cho nên bây giờ Đức Phật ổng muốn cho Đức Phật làm sao cho chỉ ra cho ổng chứng quả A La Hán, thì Đức Phật mới ngồi lòng tin chưa có nói, thì mười phương chư Phật mới nói, phải không? Cái này A Nan à, cái con đường á mà đi vô niết bàn á, chứng quả là hắn cũng từ sáu căn của ông đó. Rồi con đường mà đọ lạc á mà chưa chứng quả cũng do sáu căn đó. Tại sáu căn này, con mắt này nó thấy bình bông này à, thì nó mình biết là bình bông thôi, thiện mình đừng phân tích nó là bông này tốt hơn bông kia. Tao thích bông này, tao tâm thích bông kia, thấy không? Bông này là bông ở Iceland, chứ phải bông ở Mỹ vậy đó. Tới hãy mình suy luận vô là mình bị cái nó khởi động đó, thấy không? Chứ mình biết thôi. Cho nên sáu cái tâm tính này nó khởi động mà lúc á làm thiện, lúc á thì mình làm ác. Cho nên nó tạo lên cái nghiệp, cái nhân, cái nghiệp nhân đã thành nghiệp quả rồi, nó khiến cho vận bệnh của con người cũng lúc tốt xấu. Cái vận bệnh là cái cuộc sống của mình á, phải không? Cái vận bệnh con người sở dĩ bây giờ có tiền mai hết tiền, thì bây giờ thì mạnh mai đau là do có lúc mình làm thiện, có lúc mình làm ác. Bây giờ cái quả báo nó cứ ra cái tốt cái xấu, tốt cái xấu vậy đó. Cho nên Đức Phật nói cho mình biết cái sở dĩ cái vận mệnh không tốt, có cái hồi tốt có hồi xấu là do cái tâm tức này đã khởi động mà lúc mình làm thiện, lúc mình làm ác. Cho nên bây giờ lúc á thì mình giàu, lúc mình nghèo, lúc á mình tốt, lúc mình xấu, chứ cái gì hết á, dễ lắm, do nhân quả thôi. Đức Phật nói tuy có sẵn cái của báo để thoát khổ đó là cái tấm giác biết á, mình có của đó, nhưng mà vẫn mà cứ làm phàm phu tục tử hoài là do làm sao? Tại vì mê, mình có cái tính giác biết là đâu mê, nhưng mà mình vì mê, mê tới nhiêu là sao? Mình bị che, mê là bị mê che mờ, bị ai che mờ? Bị cái tháo tâm tức nó che mờ, tại mình suy luận mình đối, khi mình đang giận, mình chửi ông chồng, mình đâu có biết mình đang giận, phải không? Mình không có tỉnh thức, mình không tỉnh giác, cho nên mình bị mê đó. Cho nên nó vọng nhìn ra bên ngoài, không có dừng lại nhìn vào bên trong tâm mình. Khi sáu tâm đức nó hiện khởi ra, mình giận ai đó, mình bắt lỗi ai đó thì mình nhớ ra thôi à, có phải không? Mình đâu có nhớ vô mình đang giận đâu. Thường thường cái con người gỗ lắm, cái tâm lý con người á, nó nhớ ra rồi nó nhớ về quá khứ thôi, phải không? Nó hối tiếc quá khứ suốt ngày suốt đêm luôn á. Mà cái hiện tại đây á thì nó chơi xấu. Cái hiện tại nó đâu có chấp nhận hiện tại, không có ai vừa ý cái hiện tại hoàn cảnh này hết á, mà chê hết á. Nhưng mà đã khi nó một lát nó trôi về quá khứ rồi á, thì thấy nó tốt. Cho nên nó mời nhớ hoài, nhối tiếc quá khứ rồi mơ ước tương lai mà chối bỏ hiện tại, cho nên mới bị như vậy đó. Cho nên cái tâm thức này nè, nó cứ vọng ra ngoài thôi, nó không có chịu dừng lại. Hãy nghĩ chuyện này hết thì ta nghĩ chuyện khác. Có nhiều người ngộ lắm, lấy cái tâm thức này nè làm mình, cho nên á nghĩ hết chuyện này tới nghĩ chuyện kia. Nhưng mà khi á mà im lại á, nó không nghĩ gì hết á, thì mình tưởng mất mình, có phải không? Nó không nghĩ gì hết, mình ngồi im vậy nè, mình không có nghĩ gì hết, mình tưởng mình mất rồi. Tại vì á, Đức Phật nói mấy cái người đó họ không có thấy được cái tánh giác biết, cho nên họ không có cái gì để tưởng hết á, cho nên họ tưởng mất rồi. Còn mình ở đây thì sao? Ở đây mình có tính nhắc biết mình, bây giờ mình ngồi yên, mình cũng thấy cái tâm, cái tư tưởng của mình nó hiện ra, nó suy nghĩ mọi chuyện. Thì lúc đó mình thấy mình trong nhà mình không có ai hết, không có khách vô, phải không? Bây giờ mình đang biết, mình đang không có gì hết, sao không biết? Bây giờ mình suy nghĩ gì hết, mình biết mình không suy nghĩ gì hết không? Biết không? Mình có cái tính nhắc biết để mình biết mình không có gì, rồi mình có cái tính nhắc biết để mình thấy mình có suy nghĩ gì. Rồi khi mình không suy nghĩ gì, cái tánh nhắc biết mình cũng thấy mình không suy nghĩ gì. Thì lúc đó mình có gì? Mình có cái tánh nhắc biết mà. Nhưng mà mấy người không tu á, thì khi họ mất cái tư tưởng á, cái suy luận hay là cái hành quẩn á, thì họ mất á, họ hoang mang liền. Họ tưởng họ mất họ liền. Cho nên họ lật đật, họ đi tìm cái họ suy nghĩ. Họ suy nghĩ rồi họ tưởng mất họ, cái họ tìm cái khác. Họ tìm cách họ có cái suy nghĩ để cho họ có họ có họ. Và lúc đó họ nhảy vô cái vọng tưởng trở lại, mà họ tưởng là họ có người ta, họ có. Vậy mấy người đó họ mê, họ chấp cái vọng, cái tâm thức này là mình.